Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta học bảy pháp hưng thịnh của một quốc gia. Và trong cái bảy pháp hưng thịnh đó, mình đã đi qua cái pháp thứ nhất. Đức Thế Tôn nhân việt của Đại Thần Võ Xá do vua Tần Bà Ta La sai đến thỉnh vấn Đức Thế Tôn về việc chinh phục nước Bạc Kỳ, Vairi. Thì Đức Phật nhân đó mà Ngài dạy cái bài pháp hưng thịnh của một quốc gia. Mà pháp thứ nhất ngày qua chúng ta đã học, đó là sự hòa hợp, tức là bàn bạc trong sự hòa hợp về chính sách an dân của một triều đại, của một đế chế. Bây giờ đến phần thứ hai á, là Đức Thế Tôn hỏi Ngài A Nan á: Này A Nan, ngươi có nghe người dân nước Bạc Kỳ, vua tôi hòa thuận trên dưới kính nhường giao không? Ngài A Nan thưa: Dạ, con có nghe. Đức Phật dạy: Này A Nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại. Đó. Cái điều thứ hai là vua tôi hòa thuận trên dưới kính nhường. Yếu tố cho một quốc gia hưng thịnh là vua tôi hòa thuận trên dưới kính nhường. Cho nên đại chúng thấy cái vấn đề hòa hợp quan trọng không? Quá quan trọng. Hòa hợp để mà thiết định một cái chính sách an dân cho một vương triều, một triều đại đó, là cần thiết. Nhưng mà tiếp theo là hòa thuận giữa vua tôi và trên dưới kính nhường lại là quan trọng khác, để đưa tới một sự hưng vượng của một quốc gia, của một triều đại. Cho nên chữ hòa hợp quan trọng lắm. Khi mà mình muốn hòa hợp, có nghĩa là mình phải loại bỏ cái tri kiến cá nhân, mà nhắm tới cái tri kiến chung, cái tri kiến của đại sự. Cho nên hòa hợp không phải dễ đâu. Hòa hợp là mình phải biết loại bỏ cái tri kiến cá nhân của mình để mà đi tới cái tri kiến chung đó. Tri kiến của việc lớn đó, thì mới hòa hợp được, mới hòa thuận được. Đối với thế sự, họ phải đặt cái quốc gia, cái quyền lợi quốc gia lên trên. Họ phải biết đặt cái danh dự của quốc gia lên trên. Mà đi ra một tổ chức thì họ phải biết đặt cái danh dự, cái lý tưởng của tổ chức lên trên cái cá nhân của mình. Cũng giống như các thầy, các cô ở trong một trụ sự, mình hòa thuận với nhau trên cái ý nghĩa rộng lớn là mình đặt tam bảo lên trên cái đỉnh đầu của mình. Cho nên tất cả mọi vấn đề đều là tam bảo, chứ không phải cá nhân mình. Cái thứ hai là mình phải đặt cái danh dự của thầy tổ lên trên đời sống của mình, cá nhân của mình. Rồi ba là mình phải đặt cái danh dự, cái trụ sự tu học của mình lên trên cái quyền lợi cá nhân của mình. Thì khi đó mình mới hòa hợp được. Còn nếu mà chúng ta không đặt những cái lớn lên trên cái cá nhân của mình, thì mình, mỗi người có một cái cá tính riêng, một cái tri kiến riêng, và như vậy không thể hòa hợp được. Đó. Thì trên cái lãnh vực quốc gia cũng vậy, vua tôi biết hòa thuận với nhau và trên dưới kính nhường, dưới thì kính trên mà trên thì nhường dưới, đẹp vô cùng, phải không? Phải quý thầy quý cô, mình sống trong một cộng đồng, mình sống trong một tổ chức, mình sống trong gia đình huyết thống hay tâm linh, mà dưới kính trọng người trên và người trên thì nhường cho người dưới, đi đâu mà không hòa hợp? Không hòa hợp là bởi vì người dưới không biết kính người trên và người trên thì không nhường cho người dưới. Đó. Thì làm sao mà đưa tới hòa hợp được? Đó. Cho nên cái nguyên tắc thứ hai chúng ta cần phải quán chiếu sâu hơn. Và tôi chia sẻ cho các thầy các cô như thế này là để cho các thầy các cô sau khi tu học rồi mình còn đi hoằng pháp, người Phật tử mình hay là những cái nhu cầu xã hội tới tham vấn, thì mình phải có những cái phương pháp đưa ra những cái nguyên tắc cho người ta để giúp cho người ta nó xây dựng gia đình, xây dựng xã hội dưới cái cách nhìn của Phật giáo, dưới lời Phật dạy. Và có như vậy thì mình mới báo đáp được cái công ơn của Đàn Na Thí Chủ, của cha mẹ. Còn nếu mình học để mà đi tới cái đời sống giải thoát cho chính mình không á, cái học đó nó cũng có nhiều cái lầm lỗi và không thể mình giải thoát được đâu, bởi vì mắc nợ mà sao giải thoát được đó. Cho nên mình phải học để mà biết ơn, học để mà báo ơn và cùng nhau đi tới được cái con đường giải thoát giác ngộ. Và tôi nói thêm cái nguyên tắc thứ hai này nó liên hệ gì đến cái bài Vầng Nước của Thiền sư Độ Pháp Thuần Đời Lê. Ai biết cái bài Vầng Nước của Thiền sư Pháp Thuần Đời Tiền Lê? Ai biết? Xin chia sẻ. Khi mà vua Lê Đại Hành cho người tới hỏi Thiền sư Độ Pháp Thuần về Vầng Nước như thế nào, khi mà quân phương Bắc đang giảng quân ở biên giới và chuẩn bị cái cuộc tấn công Đại Cồ Việt. Việt Nam của mình một thời tên là Đại Cồ Việt. Thì Thiền sư Độ Pháp Thuần nói bài kệ: quốc tổ như đằng lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, vô vi cư điển các, xứ xứ tức đao binh. Quốc tổ có nghĩa là cái vận may của đất nước. Như đằng lạc là những cái sợi mây nó đang xen với nhau, nó buộc vào nhau, nó đang xen với nhau. Nam Thiên là trời Nam, Lý là dặm, Thái Bình là yên bình. Vô vi cư điển các, vô vi là một cái chính sách đạo đức, một cái đường lối đạo đức, cư điển các là trong cái chính sách của nhà vua. Sự sự tức đao binh thì mọi nơi chấm dứt chiến tranh. Chữ tức này là chấm dứt ấy. Như vậy cái bài này nó liên hệ gì đến cái điều thứ hai trong bài nguyên tắc hưng vượng của một đất nước? Chữ đàng lạc này này nó liên hệ đến chữ hòa thuận này, nó liên hệ đến cái chữ kính nhường này. Vận may của một đất nước là mọi thành phần xã hội biết nắm tay nhau, biết đan xen với nhau, đoàn kết với nhau, hòa thuận với nhau, kính nhường nhau. Một đất nước mà may mắn mà hạnh phúc là mọi thành phần xã hội biết đoàn kết với nhau, biết thương kính nhau, biết nhường nhìn nhau, thì đó là cái vận may của đất nước. Cho nên cái chữ đàng lạc này nó chứa đựng cả cái chữ hòa thuận và kính nhường. Trên dưới không kính nhường nhau thì làm sao ngồi với nhau được, làm sao đoàn kết được, làm sao nắm tay nhau để mà lo đại sự được. Đó. Trên làm thì trên ăn, dưới làm dưới ăn, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, thì còn cái gì nữa. Đó. Đó, cho nên trên kính dưới nhường, trên mình thì kính mà dưới mình thì nhường, đẹp không? Một đất nước từ vua quan cho đến thứ nhân luôn luôn thực hiện cái đạo đức trên kính dưới nhường, trên mình thì kính mà dưới mình thì nhường, người đó sống có đẹp không? Đó, quá đẹp. Đó. Một đời sống mà mọi thành phần xã hội như vậy thì làm sao mà không có thái bình? Vô vi cư điển các, vô vi đây có nghĩa là một cái chính sách mà buông bỏ cái lòng tham, không ích kỷ. Cho nên vô vi đây có nghĩa là vô ngã. Vô vi đây là vô ngã, là cái đạo đức tự nhiên của trời đất, của muôn vật. Cho nên vô ngã là chứng như. Vì vậy nếu mà nhà vua biết thiết định một chính sách vô ngã vị tha thì nhất định là xử sự điều chấm dứt chiến tranh. Thiết lập trên một cái vô ngã vị tha như vậy và dạy dân sống đời sống vô ngã vị tha như vậy thì nhất định nó sẽ không có chiến tranh. Chiến tranh là vì do tham, chiến tranh là vì do sân, chiến tranh là vì do si mê mù quáng, chiến tranh là vì do ngạ mạn. Đó. Mà vô vi là vô ngã. Cho nên vô vi có nghĩa là niết bàn, bởi vì không còn có cái ý niệm về cái riêng của mình, không còn có cái cá tính, không còn có cái cá thể, không còn có cái tư thể riêng biệt, cho nên gọi là vô vi. Nó hiện hữu như chính nó hiện hữu, gọi là vô vi. Cho nên cái từ ngữ vô vi này ở trong Hán Tạng quý vị bắt gặp ở chỗ nào sớm nhất? Cái từ vô vi này Ít ra đi nữa chúng ta bắt gặp nó ở trong kinh Tự Thập Nhị Chuyên. Vô vi. Do Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch. Dịch từ chữ nào? Dịch từ chữ Niết Bàn. Là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là vô vi. Và chữ vô vi dịch từ chữ nào? Vô vi dịch từ cái chữ Asam Karakta. Đó. Cộng dịch là vô vi. Đó. Vô vi đây có nghĩa là hiện hữu như chính nó. Nó không bị tác động và nương tựa vào bất cứ cái gì. Cho nên gọi là Asam Karakta. Là vô vi. Đó. Thì chữ vô vi này có nghĩa là mình sống thuần và chứng như. Đó. Sống thuần và chứng như, mà chứng như là vô ngã. Chứng như là Niết Bàn. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có chữ vô vi trong đó. Mà Ngài An Thể Cao đã dịch điều giác ngộ thứ mấy có chữ vô vi, nhớ không? Các thầy các cô phát hiện ra không? Quý thầy đọc cái điều giác ngộ thứ hai của Bát Đại Nhân Giác nghe thử. Phải điều giác ngộ thứ hai không? À, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, à, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Phải không? Thiểu dục để đưa tới vô vi, thiểu dục để đi tới Niết Bàn. Cho nên nếu mà mình thiết lập một thể chế, một đường lối, một chính sách trên nền tảng đá dục, thúc đẩy con người chạy theo vực dục, làm gì có hòa bình, thì nhất định có chiến tranh thôi. Đa dục thì làm gì mà có hạnh phúc an lạc? Đa dục là khổ, là sinh tử bì lao, chắc chắn. Phật dạy mà. Đó. Cho nên thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đó. Cho nên cái chữ vô vi mà Thiền sư Pháp Thuận nói với vua Lê Đại Hành, vô vi đó chính là buông bỏ sự tham vọng về quyền lực thống trị người dân, mà phải giúp dân phát triển sự hiểu biết, nâng dân lên một cái tầm hiểu biết mới. Đó. Thế còn mình thống trị dân mà thì làm sao dân không phản ứng? Mình có tham vọng vào những quốc gia khác, làm sao quốc gia khác tống đề phòng mình? Hay vậy. Chứ không phải vô vi như một số dạy trên cái khoa học nhân văn giải thích rằng vô vi đó là vô vi như vô bất vi của Đạo Đức Kinh Lão Tử. Giải thích như vậy chẳng khác nào bắt râu cha nó đặt cầm bề kia. Đó. Ta hỏi cái chuyện của ông thầy tu, anh lại không biết cái chuyện của ông thầy tu, đem cái chuyện Lão Tử ra nói kia, bắt râu cha nọ đặt cầm mề kia, cái trí thức chỉ là vậy rồi mà giảng rang ràng trên các cái đại học nhân văn, rồi các thầy cả cô tới đó cúi đầu mà học, giáo dục như vậy nguy hiểm vô cùng. À, cho nên thấy cái bài quốc tổ mà thiền sư Độ Pháp Thuận trao cho vua Lê Đại Hành, nó liên hệ đến cái nguyên tắc thứ hai. Đức Phật nói về sự hưng vượng của một quốc gia. Đó. Phải hiểu nghe. Đó. Các cô, các thầy phải nhớ nghe. Cho nên cái bản thể hòa hợp và thanh tịnh của Tăng nó hay lắm. Chứ không phải đến khi mà mình bố tá cái Tăng hòa hợp, phủ hòa hợp, nói trên miệng làm gì. Cho nên phải hòa hợp ngay ở trong cái cuộc sống, nó hòa hợp ngay ở trong cách nhìn, nó hòa hợp ngay ở nơi cái mà mình thấy chân lý duy nhất với nhau. Đó. Như Ngài Huệ Năng khi tới gặp Ngụ Tổ để xin xuất gia, Ngụ Tổ mở một câu: ông là cái người chi à, mọi rợ làm gì mà xuất gia, làm gì mà cầu làm Phật. Ngài Huệ Năng nói vậy: bạch thầy, người thì có Nam Bắc, Phật tỉnh đâu có Nam Bắc. Đó. Chân lý chỉ có một. Nếu chúng ta có một cái tuệ giác để thẩm thấu được cái chân lý thì chúng ta đâu có ngăn cách đâu mà không hòa hợp. Chúng ta có bị ngăn cách bởi cái miền Bắc, miền Nam, miền Trung, bởi cái người nước này, nước khác đâu. Đó. Cho nên khi mà đã là thọ giới thì kheo bạch tử yết ma như Pháp, thì chúng ta đồng hòa hợp với nhau như nước mùi sữa. Đó. Và như vậy, tăng đoàn vững mạnh và Phật Pháp từ đó mà được tuyên dương. Đó. Đức Phật hỏi tiếp: này A Nan, ngươi có nghe dân nước Bạc Kỳ thường tôn trọng pháp luật, tỏ rõ cấm kỳ, chẳng trái lệ đồ không? Và Ngài A Nan thưa: dạ bạch Thế Tôn, dạ con có nghe đất nước đó là người dân thường tôn trọng luật pháp, tỏ rõ cấm kỳ, chẳng trái lệ đồ. Thì Đức Phật dạy: nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại. Đó. Người dân mà biết tôn trọng luật pháp, vua cũng biết tôn trọng luật pháp. Nhưng mà ngày xưa trong cái thể chế phong kiến á, thì vua là biểu tượng cho luật pháp. Và ông vua ông sống rất có pháp đồ, và ông sống rất là nghiêm túc. Đó. Cho nên vua là biểu tượng cho luật pháp, biểu tượng cho đạo đức, biểu tượng cho cái chỗ sở y của muôn dân. Tỏ rõ cấm kỳ tức là thấy rõ cái nhân, cái duyên, cái quả của cái điều cấm kỳ đó. Vì sao người ta cấm? Đó. Vì sao mà cấm? Nếu chỉ biết cái hậu quả của sự cấm kỳ mà không biết cái nguyên nhân của sự cấm kỳ thì chưa thể gọi là tỏ rõ. Cho nên phải hiểu cái nguyên nhân vì sao mà cấm, vì sao mà kiêng cự, và phải hiểu cái tác duyên nào đưa tới cái vấn đề này, và cái hậu quả mà thực hành cái việc cấm kỳ đó thì nó cho mình cái gì, phải hiểu cho rõ để mình thực hành. Và rõ ràng như vậy là người dân được giáo dục rất nghiêm túc về luật pháp. Họ được giáo dục rất nghiêm túc về những điều cấm kỵ và họ thực hành không trái cái phép tắc lễ độ. Đất nước như vậy cường thịnh thì quốc gia nào có thể xâm lăng được? Đó. Tôi nhớ hơn 15 năm trước, ban tôn giáo tỉnh Thừa Thiên mời tôi làm việc và đọc cho tôi về cái nghị định nghị quyết về tôn giáo, về sắc lệnh tôn giáo. Tôi ngồi yên lắng nghe, và sau khi đọc xong rồi tôi hỏi rằng là thầy có ý kiến gì không? Thì tôi nói rằng những cái sách gọi là những nghị định nghị quyết này, cái sắc lệnh này là để cho tôn giáo thi hành hay ai thi hành? Thì cuối cùng họ nói đúng rồi, là để cho tôn giáo thi hành. Tôi nói không phải. Nếu tôn giáo làm đúng pháp luật nhà nước mà người thi hành luật pháp không làm đúng luật pháp nhà nước thì cái luật pháp đó cũng có giá trị. Mình chấp hành luật pháp mà cái người hành pháp họ lại không chấp hành, họ đứng lên trên luật pháp thì làm sao? Cho nên cái luật pháp này, cái sắc lệnh này là để cho toàn dân thi hành, mà toàn dân thì kể cả những người lãnh đạo, không ai đứng trên luật pháp hết. Thì khi mình đưa luật mà cái người trên gương mẫu làm trước thì cái hiệu quả của sự thực hành luật nó rất là cao, phải không các thầy các cô? Phải không? Đó. Trong chùa mình đưa ra điều luật mà tăng chống giới làm thôi, con trụ trì khỏi làm, không xong rồi, có phải không? Rồi mình đưa ra điều luật mà tăng chống giới làm thôi chứ còn ban điều hành của tu viện, của học viện không làm, không có hiệu quả. Phải không các thầy các cô? Cho nên cái người đưa ra là cái người nó làm trước, rồi cái người dưới làm theo. Cho nên nói rằng đưa ra một cái điều luật, một cái nghị định, nghị quyết là cái người trên phải thi hành trước, mà phải hiểu rõ được cái tác nhân tác duyên, cái kết quả của cái điều luật này nó đem lại như thế nào cho cái người thi hành và cái hiệu quả nó như thế nào cho xã hội. Cho nên tôi đã cực vấn quý vị đó, rồi tôi hỏi quý vị cho tôi hỏi không? Dạ được, mời thầy hỏi. Tôi hỏi cái nghị định nghị quyết này, cái sắc lệnh này là của chính phủ đã thông qua quốc hội chưa? Và quốc hội trước khi thông qua đã có một cái hội đồng khoa học về luật đã xem xét những cái điều khoản ở trong này nó có những gì mà chưa thông, hay nó thông mặt này mà chưa thông mặt kia, đã xem xét có tính cách khoa học đó chưa, để quốc hội thông qua chưa? Cuối cùng họ ngồi thế, trả lời đâu được, cấp tỉnh làm sao trả lời. Còn cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy trong kinh Phật không thiếu cái gì, chỉ thiếu là tại vì người tu không chịu học, mà học có tính cách đối phó, học để mà lấy điểm, học để lấy bằng, chứ không phải học vì cái sự nghiệp trí tuệ, học vì cái sự nghiệp trí tuệ. Thì kinh Bát Đại Nhân Giác điều thứ mấy nói? Trong điều thứ ba có duy tuệ thì nghiệp không? Có. Thầy thấy chưa? Mấy thầy tông thuộc lòng nhưng mà chưa phải là của quý thầy, mà là con của kinh. Đó. Là con của Phật, phải là của quý thầy. Cho nên quý thầy tông như thế nào, học như thế nào, mà cái đó là của quý thầy, của quý cô, chứ không còn của Phật, của Pháp nữa. Nó đã thành của mình, và trở thành đời sống của mình. Thì khi chết, trong trường hợp nào mình cũng có cái của mình để mà tiếp nối, mà tái hiện lại một đời tương lai của mình ở trong Phật Pháp. Chứ còn phải của mình đâu. Cho nên khi nào mà tổng thì mình nhớ, phải không? Hết tổng thì thôi. Nguy hiểm thiệt. Đó. Cho nên rõ ràng là mình tu tập mà chưa tỏ rõ, tỏ rõ cấm kỵ. Mình phải tỏ rõ cái điều đó. Mình phải thấy cái điều đó nó hay chỗ nào, nó dở chỗ nào, nó hoàn hảo chỗ nào, nó chưa hoàn hảo chỗ nào. Phải thấy cho rõ. Và khi mà thấy hoàn hảo rồi, nó hay rồi, thì mình tâm tâm niệm niệm, nó là mình là nó. Thì cái thấp kém trong đời sống của mình, nó mới không có cơ hội biểu hiện. Cái việc phạm giới trong đời sống của mình không xảy ra, dù là phạm giới rất nhỏ. Và mình trì giới rất tự nhiên, chứ không phải là cái mặt chùm bầm lại mà trì giới như thằng cha câu cá. Trì giới rất tự nhiên, gọi là đạo đức vô hành. Đạo đức một cách tự nhiên, chứ không cần phải để ý nó mới trở thành đạo đức. Không để ý nó vẫn là đạo đức, bởi vì nó là mình. Thì một quốc gia mà dân chúng như thế này, ai đánh cho nổi, phải không? Hay một cái cộng đồng tăng đoàn tu tập như thế này, ai phá cho nổi, ai chia rẽ mình nổi, ai cù rù mình nổi? Nhưng mà tại vì mình tu mà chưa thực tu, mình học mà chưa thực học, mình sống mà chưa thực sống, cho nên mình tan tác thì đúng thôi. Tan tác là đáng kiếp. Và bởi vì tu tập nửa vời, học hành nửa vời, xác định cái hướng đi của mình nửa vời. Mà nửa vời thì làm được cái gì? Điều thứ tư. Này A Nan, ngươi có nghe người dân nước Bạc Kỳ hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng không? Tôn giả A Nan đáp: Dạ, bạch Thế Tôn, con có nghe. Đức Phật nói: Này A Nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại. Hiếu dưỡng cha mẹ, đây là nuôi dưỡng cái đạo đức của gia đình huyết thống. Hiếu dưỡng cha mẹ đó là nuôi dưỡng đạo đức của gia đình huyết thống. Và kính thuận sư trưởng, đây là nuôi dưỡng đạo đức thuộc gia đình tâm linh. Cho nên cái việc mà hiểu đạo, nó là căn bản đạo đức. Căn bản đạo đức, nó là cái căn bản của phước báo thế giới trời người. Vì vậy mà trong giáo lý Đại Thừa khai triển triệt để cái tinh thần này, nhất là ở Phạm Vọng Kinh: Hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng tam bảo, hiếu thuận pháp chỉ đạo, hiếu danh vi giới, diệt danh chế trị. Cho nên cái hiếu thuận phụ mẫu đó là cái đạo đức căn bản của gia đình huyết thống. Con cái mà không có hiếu dưỡng cha mẹ thì không có cái căn bản của đạo đức, không có cái phước báo căn bản để có thể tồn tại được ở trong thế giới loài người. Cho nên hiếu dưỡng hiếu đạo này là của Phật giáo nghe, chứ không phải chỉ nho giáo mình nói hiếu đạo đâu nghe. Và điều này nó thể hiện khá rõ khi Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài thành đạo xong rồi, Ngài thuyết pháp và Ngài đi về hóa độ cho hoàng công. Và những người trong dòng dõi Thích Ca phần nhiều được xuất gia. Và sau đó Ngài còn lên cung trời đau lời thuyết pháp cho mẹ. Vì sao Ngài phải lên cung trời đau lời thuyết pháp cho Maya? Bởi vì Ngài biết rằng sợ mẹ mình lên đó ham hưởng thụ cái phước báo thế gian, rồi hết phước báo thì đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Cho nên Ngài lên cung trời đau lời thuyết pháp cho mẹ. Và nhất là khuyến khích mẹ phát Bồ Đề Tâm, tu tập đó, để có cái phước báo lớn hơn nữa. Sở dĩ sinh lên cung trời đau lời là Maya phu nhân nhờ cái phước báo là mang thai của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Cho nên sau đó hoàn thành cái việc mang thai sinh rồi thì sinh lên cung trời đau lời để hưởng thụ cái phước báo mình đã 10 tháng mang thai cùng vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật Ngài biết được cái ân nghĩa đó, nhớ cái ân nghĩa đó, cho nên Ngài đã lên cung trời đau lời để thuyết pháp cho mẹ mình phát Bồ Đề Tâm rộng lớn, tu thêm. Như vậy phải nói rằng đạo Phật là đạo chí hiếu, chúng ta có cơ sở để mà chứng minh. Chúng phải là hiểu theo đạo Nho mà hiểu theo đạo Phật. Vì vậy mà hiếu dưỡng cha mẹ là đạo đức của gia đình huyết thống. Và nếu không có cái đạo đức của gia đình huyết thống thì mình không có cơ sở để mà tiến tới cái gia đình tâm linh. Cho nên kính thuận sư trưởng là cái hiếu đạo của gia đình tâm linh. Cha mẹ cho chúng ta cái nhục thân này, thầy chúng ta cho ta cái gì? Cái giới thân tuệ mạng. Đó. Cho nên một cái xã hội mà cái người lãnh đạo thiết kế một nền tảng đạo đức gắn kết giữa cái đạo đức huyết thống và nâng cái đạo đức huyết thống đó trở thành ra cái đạo đức tâm linh, thì đó cái vai trò của các quốc vương hộ đạo khiến cho chánh pháp trường tồn, lời lạc cho thế giới trời người này. Đó. Cho nên cái vai trò các thầy các cô rất là quan trọng này, quan trọng lắm. Chứ không phải chỉ mình đi tu rồi thì mình vào trong chùa mình ăn chay, mình niệm Phật rồi mình đi lui đi tới trong chùa không, rồi là mình giải thoát, mình thỏa mãn với cái giải thoát của mình, như vậy là mình chết. Đó, làm cho cái hạt giống Phật pháp nó tiêu khô đi. Đó. Nhưng mà mình chưa biết bơi mà nhảy xuống bơi cũng chết. Đó. Cho nên mình ở chùa tu học luyện tập cái chí khí của mình, luyện tập cái tuệ giác của mình, luyện tập cái định lực của mình, rồi sau đó mình đi hóa độ chúng sinh. Mà Đức Phật nói rằng này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy lên đường và không nên hai vị đi cùng một đường, mà mỗi người đi mỗi đường để mà giáo hóa. Trong kinh mà. Như vậy rõ ràng mình đi tu đâu phải chán đời, mà là yêu đời. Mà không phải yêu khơi khơi, mà yêu rất tha thiết. Cái điều thứ 8 của kinh Bát Đại Nhân Giác là gì? Sinh tử xí duyên. Chi nữa? Đó, chi nữa? Đó. Mình thoát ra khỏi cái nhà lửa của sinh tử rồi, phiền não rồi, thấy chúng sinh ở trong đó nó khổ đau vô lượng, và có cả cha, cả mẹ, cả anh, cả em, cả bà con của mình ở trong, cả những người mà đã từng thọ ứng của mình và mình cũng đã từng thọ ứng của họ, đang ở trong cái nhà lửa đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải phát Đại Thừa Tâm phổ tế vô lượng. Đại vì chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tức cảnh đại lạc. Đó. Cho nên cái chí nguyện của người tu, quý thầy, quý cô thấy có rõ ràng không? Cho nên mình tới nơi cái luật viện Huệ Nghiêm đi làm chi? Để nuôi dưỡng cái chí khí của mình, nuôi dưỡng cái đời sống phàm hạnh của mình. Và chỉ có cái đời sống đó mới làm lợi ích được cái chúng sinh, mới làm cái chỗ sơ y cho chúng sinh tu học. Không có phàm hạnh làm ăn gì được nữa. Thầy tu mà không có phàm hạnh, người tu không có phàm hạnh làm ăn gì được nữa, bị què rồi. Cái chân cả nhắc cả co làm chi đi được. Cho nên thầy tu, người tu mà phi phàm hạnh là có miệng như câm, không nói được gì cho chánh pháp. Có mắt như mù, bởi vì có thấy đi nữa cũng nhắm mắt lại, không dám nói, không dám nhìn. Cho nên kinh Phật các thầy các cô thấy mỗi mạng như vậy, nhưng mà nó liên kết với nhau rất là xuyên suốt. Và cảm ơn thầy tổ chúng ta, ngài An Thế Cao quá giỏi. Mà ngài An Thế Cao không phải người Trung Quốc nghe. Người nào? À, người nước An Tức, Ba Tư ngày nay. Vào cái thế kỷ thứ hai như vậy mà nước Ba Tư Phật giáo đã phát triển đến rực rỡ, mà sinh ra ngài An Thế Cao chứ. Rồi ngài An Thế Cao mới đem cái rực rỡ của Phật giáo mình học được từ Ba Tư, từ nước An Tức mà tới Trung Hoa. Cho nên Trung Hoa không là cái gì của Phật giáo, mà là Ấn Độ và các nước chung quanh. Trung Hoa chỉ là khôn ngoan và thừa hưởng. Và các ngài mình trên cái sứ mệnh hoàng pháp biết đó là một mảnh đất màu mỡ, cho nên học hành để đi hoàng dương Phật pháp. Thì bây giờ đấy cũng vậy, cái mảnh đất Tây phương là cái mảnh đất khoa học kỹ thuật, cái mảnh đất rất tốt, nhưng mà ở đó không có Phật giáo đâu, đó là thứ giống như Bắc Cu Lu Châu vậy đó. Mà bây giờ các ông các thầy mình phải lao mình qua bên đó, đó để mà hoàng dương Phật pháp, vất vả lắm, không phải như sướng như chúng ta đâu. Cho nên mấy thầy mấy cô học mà phải có hướng. Mình phải nhắm tới cái xã hội phương Tây để mà hoàng dương Phật pháp. Đó. Mình mượn cái khoa học kỹ thuật của phương Tây đã có, mình đẩy cái Phật pháp vào cho người ta. Mà mở đầu của Phật giáo Việt Nam tại Mỹ, người đầu tiên gặm dùi ở đó là ai? Tăng sĩ đầu tiên gặm dùi trên đất Mỹ, đưa Phật giáo Việt Nam vào đất Mỹ, đó là Hòa Thượng Thiên Ân. Hòa Thượng Thiên Ân sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Nhật Bản, xong là Hòa Thượng đi qua Mỹ và mở cái trường Đại học Đông Phương và dạy cho người Mỹ. Rồi sau đó là sư ông Nhất Hạnh. Rồi sau 75 mới có ông Bằng Giác đi qua, và ông Thiên Ân giao cho ông Bằng Giác, và sư ông, ngài Thiên Ân mất còn sớm lắm. Rồi bây giờ sau này là các thầy mình đi qua đó, thì đi qua như vậy nhưng mà mình vẫn chưa làm được như nhiều đâu, bởi vì lo xây dựng cơ sở rồi đặt nền móng, cho nên vẫn chưa làm được gì nhiều. Do đó nếu mà các cái trường luật này đó, các thầy ngoài học luật ra, các thầy phải học tiếng Anh, các cô phải học tiếng Anh nghe, thì mình mới thấy con đường của mình rất là lớn, mà con đường hoàng pháp của mình rất là nhiều khía cạnh, phải không? Nhưng thôi mình chỉ biết cái chữ Hán, chữ Nho của mình không rồi, chưa đủ. Đó. Nên mình phải nghiên cứu thêm. Đó, mình biết luật rồi đó, căn bản giới luật là mình biết rồi đó. Nhưng bây giờ cái phương tiện trí thức mình phải có để mà diễn dịch chứ, để mà truyền bá chứ. Chẳng lẽ mình học xong rồi đi nhập thất và ngồi trong thất ngủ gục à? Và đến khi chết và đem ra nhập liệm mà sẽ tháp à? Đem ra cái lò thiêu mà đốt à? Học như vậy, tu như vậy thì làm sao thích ứng với cái điều giác ngộ thứ 8? Đó. Cho nên đó là cái hướng mà tôi đề nghị. Cho nên các thầy các cô phải học để có một cái hướng mở ra. Sau đó mình mới đủ ngôn ngữ để mà trao đổi với các vị luật sư trên thế giới nữa chứ. Đó. Chứ còn không thôi mình học cỡ như thế này thì cũng được rồi, nhưng mà rất nghèo. Cái phạm vi, cái không gian hoạt động của mình nó bị hạn chế. Cho nên mình vừa học mà vừa có cái chuyên sâu và có cái rộng ở trong. Và tôi nói như vậy đó để cho các thầy các cô có một cái nhìn, rồi phải có một cái hướng để mà học. Mà bây giờ học tiếng Anh không khó, không khó đâu các thầy các cô, bởi vì mình chỉ cần chịu khó thôi. Thì khi đó mình mới đủ khả năng để mà báo đáp cái ơn đức thầy tổ của chúng ta về cái mặt gia đình huyết thống cũng như gia đình tâm linh. Mà đó mới là hiếu sự của chúng ta đấy. Hiếu sự của chúng ta là phải tiếp nối cái mạng mạch của Phật Pháp và làm cho cái dòng dõi huyết thống trở thành ra cái dòng dõi tâm linh. Dòng dõi huyết thống là một cái dòng dõi mà bị chìm ở trong cái gọi là sinh tử sĩ nhiên. Và cái dòng dõi tâm linh mình phải có bổn phận cứu cái dòng dõi huyết thống đó ra khỏi cái sinh tử để mà đưa tới cái đời sống an lạc, hạnh phúc cao hơn. Đức Phật dạy này: A Nan, ngươi có nghe người dân Bạc Kỳ thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần không? Tôn giả A Nan đáp: Dạ bạch Đức Thế Tôn, con có nghe. Đức Thế Tôn dạy này: A Nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại. Đức Thế Tôn hỏi ngài: A Nan, ông có nghe cái nước Bạc Kỳ đó người dân biết tôn trọng tông miếu và kính trọng quỷ thần không? Tông miếu đây là cái truyền thống, cái truyền thống tâm linh của một gia đình, của một tổ quốc, của một đất nước. Và trong cái truyền thống này nó nhấn mạnh đến hai là truyền thống tín ngưỡng và truyền thống văn hóa. Một người dân mà biết tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của mình và truyền thống tín ngưỡng của người khác, và biết giữ gìn bản sắc văn hóa của đất nước mình, và biết tôn trọng bản sắc văn hóa của những sắc dân khác, người dân như vậy nó có một trình độ nhân văn rất cao, trình độ trí thức rất lớn, một trình độ văn hóa rất cao như vậy, thì không có một đất nước nào mà từ bên ngoài có thể xâm lăng được. Và họ biết kính trọng quỷ thần. Quỷ thần đây là những cái người khai khẩn đất đai, mở mang đất đai cho họ để họ sinh tồn. Như ở Việt Nam mình là đình làng đấy, miếu vũ đấy. Và tất cả những cái này đều là biết ơn người ta, biết ơn những vị này mà kính trọng, mà thiết lập miếu đình để mà thờ phồng. Đất nước như vậy nó tạo ra cả một truyền thống văn hóa, một truyền thống tâm linh, làm sao mà mình tới xâm lăng được. Như vậy các thầy các cô thấy thầy tổ Phật giáo hay không? Hay không? Quá hay luôn, quá tài năng, quá giỏi. Đi đến quốc gia nào, xứ sở nào là hội nhập vào đó, chấp nhận cái hay của đất nước đó, rồi từ nơi đó mà nâng họ lên, chứ không bao giờ đả kích phê phán, chỉ trích. Nhớ không? Nhớ không các thầy, các cô? Đó.
Cho nên khi mà tôi ra giảng dạy ngoài miền Bắc, các thầy, các cô cũng như các Phật tử hỏi tôi và bạch thầy, ngoài chúng con có chuyện thờ mẫu, bây giờ một số quý vị đề nghị, giảng sư đề nghị là nên dẹp đền mẫu đi, chúng con thấy khó quá, bây giờ xin Hòa Thượng dạy cho. Tôi nói rằng là chính mẫu đó cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Thì có gì phải dẹp, chỉ cần nâng nó lên thôi, chứ sao dẹp đi. Khi mình mê, mình thờ mẫu với cái tâm khác, mà khi ngộ, mình thờ mẫu với tâm khác, chứ không phải không thờ. Khi mê thì mình thờ Phật với tâm khác, mà khi ngộ mình thờ Phật với tâm khác, chứ không phải là không thờ Phật. Mà khi mê mình tụng kinh cách khác, mà khi ngộ mình tụng kinh cách khác, chứ không phải khi ngộ rồi không tụng kinh. Khi mê mình lại Phật cách khác, mà khi ngộ thì mình lại Phật cách khác, chứ không phải bỏ cái cách lại Phật của mình đi. Đó. Cho nên cái chuyện mà quý vị thờ mẫu, tôi nghĩ rằng không nên dẹp đi, mà nên thờ phòng trang nghiêm hơn. Thờ phòng bằng tâm nào, khi kia mình cộng thịt heo, thịt gà lên cho mẫu, thì bây giờ mình không cộng thịt heo, thịt gà nữa, mà mình cộng cái gì? Cộng trái cây, thắp hương, đèn cho nó thơm. Đó. Đó. Bởi vì cũng nhờ một thời, cái lịch sử khi mà Phật giáo bị Nho giáo bẩn ra khỏi cái ảnh hưởng xã hội đời Lê. Đó. Và cái người đời phần nhiều học là để chạy theo bằng cấp và ra làm quan. Còn cái học mà đi tới khai phóng trí thức để đi tới đời sống giải thoát, người ta không chú trọng nữa. Cho nên từ đó chùa nó vắng. Thì các ngài của mình mới thiết lập ra cái đền mẫu để cho các bà, các cụ tới lại mẫu cầu lộc. Thì tới chùa mà cầu lộc rồi thì lại có lộc vô cộng Phật. Cho nên tới lại mẫu xong rồi thì vô lại Phật có sao đâu. Rồi từ nó các bà, các cụ tới lại mẫu mà vô thăm thầy lại Phật, rồi vài bác câu chuyện hàng huyên, rồi các ngài mình mới bắt đầu nói vài câu Phật pháp để mà duy trì cái tín tâm của họ đối với Phật. Đó. Như vậy thì mình phải hiểu cái lịch sử chứ. Chứ tại sao cái không mình hiểu lịch sử chứ cả, mình đem xóa ngang như vậy rồi mình cho là mê tín. Như vậy thì mình là ai? Học hàng ngang đâu? Trí thức ngang đâu? Phật có dạy mình về đâu? Này, Phật dạy này, họ ngài nàng phải biết tôn trọng tôn miếu này, kính trọng quỷ thân này. Đôi người nói là bởi vì trong ba pháp quy y là quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Phải không? Có không? Đúng rồi, quy Phật không quy trời thần quỷ vật. Nhưng mà không có nghĩa là mình khinh trời thần quỷ vật. Không quy y có nghĩa là mình không đem cái sinh mạng của mình mà đặt vào, giao phó cho trời thần quỷ vật, rồi bán cho mình cái này, bán cho mình cái kia. Không, không có. Mình không quy y như vậy. Nhưng mà những trời thần quỷ vật này họ có phước báo hơn mình, họ có những cái ưu việt hơn mình, thì mình phải biết cách để mà sử dụng cái ưu việt của họ để mà tuyên dương Phật pháp chứ. Chứ sao xóa họ đi? Cũng bàn tay này đấy chứ, trước đó chưa biết Phật pháp thì làm gì? Giết người, ăn trộm, lấy của trộm. Nhưng bây giờ biết Phật pháp rồi thì bàn tay này gì? Gõ mõ, lấy của mà chia sẻ cho người khác. Cái bàn tay có lỗi gì mà chặt nó đi? Cho nên chỉ cần đổi cách nhìn, đổi cách thấy, đổi cách tư duy, chứ không phải đổi bàn tay. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Đó. Thương nhiều, mình là đang cái bàn tay mà giải quyết. Bàn tay giải quyết được cái gì? Trước hẳn là đi lấy của người ta, bây giờ không lấy, bây giờ chặt tay đi. Chặt tay thì thành là thân gì? Thân bệnh, không làm gì được luôn. Đó. Cho nên học cho có tuệ giác nghe. Ở trong Phật giáo mình, trong lịch sử thì mình cũng có thấy là giữa Ngài Vô Trược và Ngài Thế Thân là hai anh em với nhau. Ngài Vô Trược là một vị mà hết lòng tuyên dương Phật giáo Đại Thừa. Còn Ngài Thế Thân là hết lòng tuyên dương Phật giáo của Bồ Phái, của Tiểu Thừa. Và Ngài Thế Thân rất là thông minh, cho nên Ngài dùng đủ lý lẽ để mà công kích Đại Thừa. Nhưng mà sau đó Ngài Thế Thân đã từ từ được người anh của mình là Vô Trược nhiếp phục, và sau thâm nhập được cái giáo nghĩa của Đại Thừa, và thấy cái giáo lý Đại Thừa thầm thâm vi diệu hay quá, cho nên Ngài Thế Thân thấy mình tội lỗi quá, trước đó dùng cái lưỡi này để mà mắng bỏ Đại Thừa, cho nên thấy khi mà thâm nhập được lý nghĩa Đại Thừa thì Ngài Thế Thân rất là cái ân hận. Do đó Ngài Thế Thân đến trước Ngài Vô Trược và thưa: bây giờ em thấy em tội lỗi nhiều quá, là bởi vì trước đó em phỉ báng Đại Thừa. Nhưng mà bây giờ thấy Đại Thừa quá hay, quá giáo lý, quá viên mãn, quá cao cả đi, cho nên em thấy tội lỗi quá, bây giờ em xin cắt cái lưỡi này để mà tạ tội. Ngài Vô Trược Ngài cười, Ngài nói: cái lưỡi có gì tội gì mà cắt nó? Trước nó em dùng cái lưỡi đó để phỉ báng Đại Thừa, thì bây giờ em hiểu được giáo lý Đại Thừa, giáo nghĩa hữu ích của Đại Thừa rồi, thì em hãy dùng cái lưỡi đó mà triển dương giáo lý Đại Thừa đó. Cho nên cũng từ cái lời dạy của Ngài Vô Trược như vậy mà Ngài Thế Thân sau này làm những cái bộ luận Đại Thừa, tư tưởng rất là vĩ đại, hàm chứa trong những cái bộ luận của Ngài Thế Thân để mà triển dương giáo lý Đại Thừa. Thì qua cái lịch sử như vậy mình rút ra để mà ứng xử trong cái đời sống của mình, khi mình tiếp xúc với mọi cảnh thuận nghịch, phải không các thầy các cô? Mà nhất là các thầy các cô học xong rồi mình phải đi hoằng pháp này, hoằng dương luật học, hoằng dương luật học đây. Cho nên tương lai các thầy các cô học luật xong thì phải đi hoằng dương luật học chứ. Mà hoàng dương luật học mà mình không biết luật của xã hội, mình biết phong tục tập quán vùng miền, mình biết cái phương ngữ của vùng miền, làm sao mình gọi là hoàng dương luật học được? Có phải không? Có phải không? Đó. Đó. Cho nên mình học mình phải có một cái hướng đó để mà nghiên cứu học hỏi lâu dài. Cho nên các thầy cả cô thấy rằng là Đức Thế Tôn hỏi Ngài A Nan, thầy có thấy rằng cái sứ Bạc Kỳ, người dân đó có tôn trọng tông miếu và tôn trọng quỷ thần không? Nói là có thì một đất nước mà có truyền thống như vậy, truyền thống tâm linh như vậy, truyền thống văn hóa như vậy, truyền thống lễ nghi như vậy, không dễ gì một đất nước khác một sớm một chiều mà xâm lăng được đâu. Mà qua cái điều thứ năm này thì tôi thấy rằng trong cái lịch sử của Việt Nam đã chứng minh được điều đó, đã chứng minh được điều đó. Cái thời kỳ mà chế độ đất nước thì ngoài vị Tuyển 17 mà ra thì theo chủ nghĩa xã hội, và từ vị Tuyển 17 mà vào thì theo chủ nghĩa tư bản. Mà cái chủ nghĩa cộng sản lãnh đạo thì quý vị biết rồi, họ là chủ trương tam vô. Và vì vậy Quý vị biết rằng là bao nhiêu chùa Phật của Phật giáo miền Bắc tiêu hết, và sau này mới xây dựng lại thì không đáng kể đâu, xây dựng không đáng kể đâu. Thì tôi nói như vậy để quý vị thấy là trong cái chiến tranh ý thức hệ của hai miền ấy, Phật giáo bị thiệt hại rất lớn, bị đập phá rất lớn, các đình chùa miếu vị vụ đập phá hết. Và sau khi Nguyễn Văn Linh lên thì mới bắt đầu phục hồi lại cái tông miếu đó, và cả cái đền, cả cái miếu thờ quỷ thần. Thì tôi nói như vậy để liên hệ đến cái lịch sử mà cách đây 2600 năm khi Đức Phật nói với Ngài A Nan về cái sứ đức nước Bạc Kỳ, họ giữ gìn cái truyền thống tâm linh, cái truyền thống văn hóa của đất nước họ, cho nên không đất nước nào có thể xâm lăng. Thì bây giờ đất nước mình cũng vậy. Sợ gì, vì sao mà cái chủ nghĩa cộng sản xâm lăng đất nước Việt Nam, chủ nghĩa tư bản xâm lăng đất nước Việt Nam. Cho nên đất nước Việt Nam huynh đệ tương tàn, bởi vì mình mất gốc rễ, mất tổ tiên. Cho nên nếu mình mà không giữ gìn được cái tông miếu, không giữ gìn được cái truyền thống tâm linh của mình, thì đất nước mình, người dân còn khổ nữa, bởi vì mình không có cái gốc rễ. Cái gốc rễ của mình bị chặt đứt rồi. Và cái gốc rễ chặt đứt nhất, quan trọng nhất bây giờ tôi muốn nói các thầy á, là mình bị chặt đứt, không liên thông được với tổ tiên mình bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết. Chữ viết này là chữ viết của Tây Hóa, của Tây Hóa. Cho nên một tiến sĩ mà về đọc cái gia phả của gia đình của mình không được, đọc cây bia của tổ tiên mình không được, bởi vì cái gia phả và viết bằng chữ Hán, đọc không ra. Đi về thăm tổ tiên của mình, người ta chỉ cái mồ chỗ này, mà không phải, tại là mồ bên này. Cái chữ Hán là viết bên này, mà đọc không ra, người ta chỉ bên này thì cúi bên này mà lại. Là cuối cùng ngồi đồ lại mấy cái chữ mà đem lên hỏi tôi, có phải ông cổ con không thầy? Ông cổ tên gì? Nó ông cổ con tên Khả. Khả thì bên này này, bên này mới là ông Khả, ông cổ của anh này, còn bên này không phải. Và cuối cùng là ông cố mình là ông Khả, mà đè cái ông voi mà lại. Quý vị thấy nguy hiểm chưa? Cho nên do bị bẩn gốc, gốc rễ của mình, cho nên con cháu không tiếp xúc được với tổ tiên của mình. Trong lúc đó người Nhật cũng bị Trung Quốc đô hộ, nhưng mà vẫn duy trì chữ Việt, bốn loại chữ Việt. Trong lúc đó người Việt Nam mình bị cai trị qua cái bàn tay của Pháp, cho nên nó triệt cái văn hóa của mình. Và cái Nho giáo lại kém cỏi, nói rằng nôm na là cha mất khỏe, chữ nôm là chữ của người Việt. Và tôi nói thêm nữa, chữ Hán này cũng là chữ của người Việt, chúng có phải là Hán này là của Tàu đâu. Nhưng mà lâu ngày người Tàu lấy cái của mình làm của họ. Cái sáng tạo chữ viết chữ Hán này là người Việt, là cái dòng giống Lạc Việt, dòng giống Âu Việt, là một trong Bách Việt ở phía Nam Dương Tử. Dịch lý âm dương cũng là của người Việt. Bây giờ đây là những cái thông tin rất mới mà có thể quý vị chưa từng nghe. Đó. Cho nên cái dịch lý âm dương cũng của người Việt đấy. Do đó mà khi mà vua Trần Nhân Tông mà dạy cho dân á, là tất cả các cái văn bản hành chánh mình phải dùng hai loại chữ, chữ Hán và chữ Nôm, và dạy cho dân biết những đường hướng chính sách của triều đình. Cho nên trí thức Việt Nam đời Trần giỏi hơn trí thức của Tàu, bởi vì anh chỉ biết một ngôn ngữ thôi, mà người Việt ta có hai ngôn ngữ mà. Chữ Hán là tôi xâm nhập được cái hệ tư tưởng triết học văn hóa của anh, nhưng mà tôi diễn tả cái hệ tư tưởng đó cho quần chúng của chúng tôi qua cách nhìn của người Việt, qua trí thức của người Việt thì anh tiếp cận được. Cho nên lý do mà Phật giáo đời Trần phát triển rực rỡ là vì mình có hai ngôn ngữ. Thì khi mà Pháp nó xâm lăng đất nước chúng ta, nó xóa dần cái nền văn hóa bản địa, ngôn ngữ bản địa, và cuối cùng nó đưa ra cái loại chữ này. Và khi mình đọc cái chữ này thì đúng là mình ngôn ngữ rất nghèo, nghèo, nghèo lắm luôn. Ví dụ chữ dục này, chữ việc qua việc chữ dục đi chứ mày, hay phải không, việc dục đi chứ mày. Nhưng mà chữ hạng của mình là bao nhiêu, mấy chữ dục, cho nên là dục, 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 nhiều dục lắm. Cho nên ta đọc vào đâu là biết nó liền, không không có bị lầm lẫn. Cho Việt Nam một cái chữ dục nữa chứ mày, làm sao đủ để diễn tả cái tư tưởng. Và từ đó mà người Việt Nam khi mà đã mất cái rõ ràng, cái minh bạch rồi, cái tỏ rõ cấm kỳ rồi, mất cái đó rồi mình không hiểu được, cho nên mình lập lờ lập lận chữ dục. Mà việc chữ dục đi chứ mấy, cho nên nghèo. Vì vậy mà người Việt Nam mình bây giờ gọi là càng ngày càng mất gốc, là bởi vì mình không có gốc rễ, không nói rõ ràng được đó. Và cho nên người ta đánh phá đất nước mình, là đánh phá, muốn đánh phá đất nước mình là đánh phá văn hóa. Mà đánh phá văn hóa, đánh phá tín ngưỡng là đánh phá Phật giáo. Cho nên Phật giáo luôn luôn là nạn nhân của các cái thế lực xâm lăng đất nước. Quý thầy, quý cô phải hiểu như vậy để mà học luật đó, để mà biết luật, chứ không phải chỉ mình học luật một cách đơn thuần đó. Nhớ không? Cho nên cách đây mấy năm tôi đi Nam Định tới thăm cái chùa Đăng Làng, thì họ viết mấy câu đối của chùa nó sai chữ, nó thiếu nét. Thì tôi mới nói là cái câu đối này á, là cái chữ nó phải như thế này này, rồi là cái câu đối này là trích từ cái kinh nào này, ở chỗ nào này. Cho nên tôi chỉnh lại cho họ. Xong rồi cái ông bí thư á, ông khóc. Khi mà chính sách bây giờ cởi mở ra và phục hồi lại Phật giáo thì chúng con bắt đầu làm, cho nên chúng con mất mát rất nhiều, mất mát lắm. Bao nhiêu câu đối, bao nhiêu tượng Phật mà từ xưa để lại là vứt xuống hồ hoặc là đem đi chỗ khác hết. Cho nên ngoài miền Bắc của mình là có cái thờ Phật mà quý vị ra mà thấy cái chùa mà thờ Phật rất là nhiều từ trên xuống dưới, là bởi vì nhiều Phật của nhiều chùa đem về một chùa. Cho nên quý vị thấy cái mà gọi là cái nguy hiểm nhất là mình phá đi cái truyền thống, phá đi cái tông miếu. Đó. Khi mà tôi dạy cho tăng ni sinh ở Học viện Hà Nội, tôi nói các con đi về lại nghiên cứu việc lại một số lịch sử các chùa, sau này mình có cơ hội mình phục hồi trở lại. Đó. Mình cũng oán trách gì, bởi vì đó là một cái xu thế, một thời đại mà đôi khi cái nghiệp báo của Phật giáo, nói riêng cái nghiệp báo của dân tộc mình, nói chung nó trải qua những cái thời kỳ như vậy. Mà điều này cũng là lồng gì trong cái lịch sử truyền giáo của Phật giáo. Mình cũng đã từng bị triệt ở Ấn Độ, mình đã bị từng phá ở Trung Quốc đó, Tam Chú Nhất Võ. Mình cũng bị từng phá ở Tây Tạng, mình cũng đã bị từng bị diệt ở Nhật Bản, mình cũng đã bị diệt ở Hàn Quốc, mình cũng đã từng bị diệt ở Miến Điện, đã bị diệt ở Tích Lan. Thì tất cả mình bị diệt là vì sao? Bởi vì mình sống chân thật quá, mình nói thật quá, mình thương cuộc đời quá, mình nói thật quá. Cho nên đôi khi nói thật quá cũng làm cho người ta khó chịu, và người ta tìm cách triệt mình để người ta dễ dễ làm ăn hơn. Còn có cái ông nữa, ông nó thật quá cũng ớn, phải không? Đó, cho nên quý thầy quý cô phải hiểu thêm, mình học luật nhưng mà đã luật là liên hệ đến cuộc sống á, luật là liên hệ cuộc sống, chứ không phải luật là trong cái bảng vàng mà sơn thon thiệp vàng như thế này để mình đổi lên đến đầu đâu. Luật là cuộc sống, luật là vinaya, có phải không? Đấy, cho nên gọi là tì nài giá, tì ní. Chữ vinaya tiền tổ từ của nó là vi, và động từ căn của nó là ni. Chữ vi có nghĩa là tinh tế, cái tiền của nó là cái tinh tế, tế nhị. Và chữ ni là hướng dẫn, động từ căn của nó là hướng dẫn. Cho nên chữ vinaya mà phiên âm là tì ni hay là tì nài gia và dịch là luật, thì luật đó là hướng dẫn những cái điều tinh tế, rất chi ly, rất tinh tế. Nếu mà mình không có cái nhìn chi ly và tinh tế, đôi khi mình xử oan cho người ta, người ta chưa phạm mà mình ghép là phạm, rồi mình xử trì theo cái điều khoản mà làm cho người ta ân hận, hiểu chưa? Đó, nguyên trại bị tru di tam tộc vì ân hận của Triều Lê, sau đó Triều Lê mới bắt đầu giải tỏa cái oan cho nguyên trại. Đó, cho nên luật là vinaya có nghĩa là hướng dẫn, thì cái nhìn, cái hướng dẫn, cái dìu dắt mọi vấn đề một cách tinh tế, một cách tế nhị. Đó, phạm như thế nào, không phạm như thế nào. Đó, luật tuy quy định hình thức phạm như vậy, nhưng mà câu hỏi cuối cùng, cái tâm ông như thế nào khi ông làm việc đó, thì luật sư phải chỉ cho người ta biết, làm với cái tâm như vậy, hình tượng người khác nhìn như phạm giới, nhưng thực sự không phải, là bởi vì tâm không có. Nói giờ bà thầy, bữa kia con thấy cái thầy tỳ kheo này cầm tay của một cô gái, thì cứ theo cái thầy như vậy là mình kẹp vô cái tội chi rồi, phải không? Nhưng mà luật sư ông tới ông hỏi, tất cả những tư liệu xong rồi, rồi xong rồi ông hỏi, rồi thì khi nào con cầm cái tay cô gái về cái tâm nào? Giờ có đâu, đó là chị của con mà. Con cầm cái tay của cô chị con như là người chị rồi thôi, con không có cái tâm gì cả. Mà nếu ông khéo mình nói kết luận, chị ông cũng đơn ba, cũng con gái, cho nên ông cầm là phàm, chết con người ta rồi. Cái luật đâu mà hồ đồ vậy, luật Phật đâu mà hồ đồ như thế. Khi mình cầm tay của một người mẹ, một người chị, cái cảm giác của mình nó khác khi cầm tay của một người không phải là bà con huyết thống, có không? Đó, chứ không phải nói là âm dương gặp nhau là có cái cảm giác giống nhau. Nói như vậy là ấu trị về mặt trí thức, không phải là vinaya đâu. Dù mẹ mình là con gái, chị mình là con gái, nhưng mà không phải là cái người con gái khách quan như là khoa học nói, mà là người con gái chị mình, mẹ mình. Cho nên cái tâm mình cầm cái đó có cái cảm giác dễ chịu, mà là dễ chịu của thánh thiện, dễ chịu của hiếu nghĩa, dễ chịu của cái cao quý, chứ không phải dễ chịu của cái bị dồn nén. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Cho nên vinaya, cái hướng dẫn một cách chi ly, một cách tinh tế. Và chỉ có cái tình thương rộng lớn, có cái tuệ giác rộng lớn mới có những điều luật như thế để mà giải mã, để đưa người ta đi tới một con đường đồng đẳng, một thánh đạo. Cho nên làm luật sư là khó, không dễ đâu. Khó lắm. Đôi khi mình chửi oan người ta. Đôi khi họ không có ý gì cả. Mình nói riết họ sinh ra tác ý luôn. Có không? Nguy hiểm lắm nghe không? Có không các thầy? Có không? Cho nên vì nó già nghe. Vì nó già nghe. Đó. Tiền tố từ của nó là vi và động từ căn của nó là ni, là hướng dẫn. Hướng dẫn tinh tế. Hướng dẫn rất tinh tế về khai già trì phạm. Hướng dẫn rất tinh tế về danh trọng tánh tướng. Cho nên cái môn học này hay lắm á. Mà nếu mình không biết khai thác thì rất là uổng. Có phải không? Hay lắm. Sống không thể không có luật. Cái bàn tay của mình là luật đầy đấy. Cái bàn tay. Có khi nào quý thầy quý cô đưa bàn tay lên mà thấy luật đầy nó đấy không? Giới luật nó đầy nó bàn tay chúng ta chứ đâu phải là nằm trong kinh điển đâu. Ngón tay cái làm chi? Ngón tay trỏ làm chi? Ngón tay vô danh làm gì? Ngón tay đeo nhẫn làm gì? Ngón tay út làm gì? Nó có luật cả mà. Rồi ngón cái này làm gì thì những ngón khác hỗ trợ thế nào? Hỗ trợ thế nào? Đều có luật của nó hết. Và khi mà thuần luật thì nó làm rất bền. Mà nghịch luật thì nó làm cái hiệu quả rất là ít. Mà cái sức đổ ra rất là nhiều. Nhưng mà mình thuần luật thì mình làm rất nhẹ mà thành quả rất rất cao. Cho nên không nắm được cái quy luật để mà sống, không nắm được quy luật để tồn tại là một sự thất bại trong đời sống chúng ta. Mà giờ này không có cái gì là không có luật. Vì là luật, tóc mọc trên đầu, cho tóc nào mọc về chân. Đó, luật mà. Vì là luật, cho nên hai con mắt trước mặt, cho làm chi có hai con mắt sau lưng. Đó. Tất cả đều luật hết. Mọi chuyện không ra ngoài luật nhân quả. Nhớ không? Luật nhân quả, luật nhân duyên. Đó. Cho nên những cái giới luật mà Đức Phật dạy cho chúng ta là để chúng ta hiểu và hoàn hảo cái nhân, cái duyên trong đời tu hành của chúng ta, để cho chúng ta một kết quả tốt đẹp, đúng như sở nguyện xuất gia tu hành và hoằng pháp của chúng ta. Đó. Và từ nơi những cái điểm đó mà cụ thể hóa trở thành ra những cái mặt ứng dụng cho xã hội. Hết giờ rồi. Quý vị ai có gì hỏi không? Chia sẻ đến các thầy, các cô như vậy, các thầy, các cô tiếp cần có dễ chịu không? Thầy mình mở ra nhiều vấn đề phải không? Từ sách vở, lý thuyết, chữ nghĩa cho đến cái thực tế của cuộc sống, cho đến những gì liên hệ chung quanh mình. Mà tất cả đều là luật hết á. Luật hết. Cho nên trong Nho giả họ nói đó, thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Thiên đây là luật. Thiên đây là nature, chứ không phải là deva. Đấy. Tức là cái quy luật tự nhiên, cái bản chất tự nhiên. Thôi bây giờ hết giờ rồi thì mình nghĩ cái đó.